This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Là Behind the High Foot ở Texas, và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California bây giờ trời nắng đẹp rực rỡ sau những cái cơn mưa vào cuối tuần vừa qua, thì trời trong và tạnh ráo rất là đẹp, cao nhất hôm nay 76, thấp nhất 52. Ngày mai là ngày sẽ được xem là nóng nhất trong ngày với nhiệt độ cao nhất là 83, thấp nhất 54. Sau đó thì từ thứ năm trở đi nhiệt độ sẽ xuống dần dần từ 75 xuống còn 73. Không biết tại Đà Lạt số thì như thế nào thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Đà Lạt, chào chị Mộc Lan, anh Huy Cường. Bầu trời của khu vực Đà Nẵng Phan Thiết trong ngày hôm nay rất là trong xanh, rất là đẹp. Thưa quý vị, hiện tại là 77 độ, cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 84 và thấp nhất là 51 cho tối ngày hôm nay. Không biết thời tiết tại Houston có đẹp không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì bữa nay không có được đẹp lắm bởi vì cũng có nhiều mây che mặt trời. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là 80 độ, cao nhất ngày hôm nay sẽ lên đến 85 và tối ngày xuống thấp vào khoảng 66. Cơ hội mưa trong ngày hôm nay là 20%. Kéo dài sang cho đến ngày mai và đến ngày mốt thì tăng lên 40% và nhiệt độ thì cũng tương tự cho cả ba ngày. Và đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần tin thời sự, mời quý vị nghe bản tin trong phần tin quốc tế đầu tiên với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Nga sẽ tiếp tục các cuộc không kích ở Syria ngay cả khi đã rút quân chủ lực ở đây. Đó là theo lời của một viên chức cao cấp của Nga cho biết như vậy. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga là Nikolai Pankov nói rằng hiện hãy còn quá sớm để nói rằng đã đánh bại được chủ nghĩa khủng bố ở Syria. Hãng tin Interfax cũng dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Ozerov cho biết rằng hai tiểu đoàn của Nga gồm khoảng 800 quân nhân có thể tiếp tục tại Syria để bảo vệ Hemim và căn cứ hải quân ở Tartus. Các cố vấn quân sự làm nhiệm vụ huấn luyện cho binh sĩ quân đội Syria cũng sẽ ở lại. Trong khi đó, chánh văn phòng Điện Kremlin là Sergei Ivanov nói rằng Nga sẽ giữ lại hệ thống hỏa tiễn đất đối không S-400 ở Syria. Những nguồn tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị rút lực lượng chủ lực của không quân Nga tại Syria sau hơn 5 tháng tham gia không kích tại quốc gia phương Đông này. Bắt đầu từ chiều hôm nay thì nhóm máy bay chiến đấu đầu tiên của Nga gồm một máy bay vận tải Tu-154 và các máy bay ném bom đa năng Su-34 đã bắt đầu rời căn cứ Hamin để trở về nước. Mỗi nhóm máy bay rời Syria sẽ do một máy bay vận tải Tu-254 chở quân nhân và trang thiết bị. Dẫn đầu và theo sau là các máy bay chiến đấu. Không rõ Nga hiện có bao nhiêu chiến đấu cơ binh sĩ tại Syria, nhưng theo ước tính của Hoa Kỳ thì Nga đã triển khai khoảng 3.000 đến 6.000 binh sĩ và hơn 50 máy bay trực thăng chiến đấu cơ tới Syria. Mời anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên, một bản tin của Bắc Triều Tiên để nói về Kim Jong-un đang ra lệnh để mà thử cái đầu đạn hạt nhân và hỏa tiễn tiếp nữa. Tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un cũng đã thông báo là Bình Nhưỡng chuẩn bị thử đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và bắn nhiều hỏa tiễn tầm xa trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên là KCNA trong ngày hôm nay đã đưa tin là lãnh đạo của Triều Tiên đã ra lệnh chuẩn bị cho những cái vụ thử thử vũ khí hạt nhân này. Kim Jong-un được báo chí Bắc Triều Tiên đã dẫn lời, trích dẫn nói rằng là để mà tăng cường cái khả năng gọi là răn đe hạt nhân của cái đất nước Bắc Triều Tiên trong cái thời gian sắp tới đây, sẽ cho nổ thử một cái đầu đạn hạt nhân và tiến hành bắn thử nhiều loại hỏa tiễn tầm xa khác nữa. Cách đây thì ít hôm, báo chí cũng đã chính thống của Bắc Triều Tiên cũng đã đăng ảnh rồi chụp lãnh tụ Bắc Triều Tiên đứng bên cạnh một cái đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể gắn vào các hỏa tiễn tầm xa với cái mục đích là để phô trương thành công trong cái lĩnh vực vũ khí hạt nhân với thế giới. Và thực hư cái việc mà Bắc Triều Tiên làm chủ cái công nghệ thu nhỏ cái đầu đạn hạt nhân vẫn bị những cái chuyên gia quốc tế nghi ngờ. Tuy nhiên, những cái động thái đe dọa dù đã trở nên quen thuộc như vậy của Bình Nhưỡng cũng đã khiến cho quốc tế không thể xem thường được. Trong ngày hôm nay, thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã lên tiếng đánh giá những cái đe dọa liên tục của Bình Nhưỡng, chỉ càng cho thấy là Bắc Triều Tiên đang lâm vào cái khủng hoảng trầm trọng, ngày càng bị cô lập về ngoại giao, về kinh tế. Và bà Park Dự Huệ cũng đã tuyên bố là nếu mà Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích đối đầu với cộng đồng quốc tế thì đất nước này sẽ đi đến tự diệt vong. Thưa quý vị, xin được mời Huy Cường.
Thưa quý vị, tại Geneva ngày hôm nay, đại sứ đặc biệt của Liên Hợp Quốc là ông Staffan de Mistura đã mở cuộc họp sớm hơn một ngày để bàn về vấn đề chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm tại Syria. Ngay sau khi Nga tuyên bố sẽ rút và đã bắt đầu rút tất cả các lực lượng không quân về nước, thì trước khi vào cuộc họp, ông Mistura đã yêu cầu tất cả mọi người tham dự đều có một phút để kỷ niệm, mặc niệm cho tất cả những người đã tử thương trong cuộc chiến kéo dài 5 năm lên đến hơn 250.000 người và gây ra các cuộc khủng hoảng về vấn đề người tị nạn lớn nhất từ trước đến giờ. Và ngày hôm nay thì chính ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng lên tiếng yêu cầu tất cả các phe phái bên Syria, phe chính phủ cũng như là phe chống đối và kể cả Hoa Kỳ cũng như đồng minh của Hoa Kỳ và Nga cũng như là Iran đều nên trở vào bàn hội nghị và tìm mọi cách để mà có thể chấm dứt cuộc chiến này đã kéo dài 5 năm và gây tử vong cho rất nhiều người. Và ông cho rằng đây là một cuộc chiến không có cần thiết, đã gây ra thiệt hại chết chóc cho rất là nhiều người và kể cả việc sử dụng võ khí hóa học cũng như là một số các tội ác chiến tranh mà tất cả các phe phái đều đã bị tố cáo là vi phạm. Và ông còn lên tiếng yêu cầu Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc cần phải điều tra một cách nhanh chóng về các sự việc này và đưa tất cả những thành phần có tội ra trước tòa án quốc tế. Trở lại với vùng này.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô nước Đức ngày hôm nay. Đây là một vụ nổ xa hơi bị nghi là do nổ bom xảy ra tại thủ đô Berlin của Đức ngày hôm nay, khiến một tài xế thiệt mạng. Hiện trường vụ nổ đã được phong tỏa trong khi người dân địa phương được khuyến cáo hạn chế ra ngoài để đề phòng nguy cơ vụ nổ thứ hai. Trang Independent đưa tin là khoảng 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, một chiếc xe hơi Volkswagen đã bất ngờ nổ tung khi đang di chuyển trên đường. Vụ nổ đã khiến tài xế của chiếc xe bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Một nhân chứng kể lại là tiếng nổ cực lớn phát ra và chấn động có thể cảm nhận được xa tới một cây số. Phó phát ngôn viên Sở Cảnh sát Ba Lan cho biết là cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc và cho rằng vụ nổ có thể là do một thiết bị nổ hoặc một quả bom gài bên trong hoặc phía trên của chiếc xe hơi. Họ cũng cho rằng đây có thể là một vụ án hình sự. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường, trong khi đó danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ. Những năm gần đây thì Đạt Lan phải chứng kiến nhiều hoạt động bạo lực được cho là liên quan đến băng nhóm buôn bán ma túy. Các máy bay quân sự của Nga đã bắt đầu rút khỏi Syria và Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết rằng nhóm máy bay đầu tiên của họ đã rời khỏi Syria một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin loan báo triệt thoái hầu hết các lực lượng Nga sau chiến dịch kéo dài 5 tháng rưỡi này. Trở lại với Hoàng Tuấn.
Kính thưa quý vị, chính quyền Nhật Bản sẽ hợp tác với các chuyên gia Mỹ cũng như là Pháp để mà phát triển những cái công nghệ tối tân nhằm thu hồi các thanh nhiên liệu hạt nhân đã bị nung chảy trong các lò phản ứng bị hư tại Fukushima. Theo một quan chức Nhật Bản vào ngày 14 tháng 3 vừa qua thì đây là một cái đề án thiết yếu cho cái việc vô hiệu hóa nhà máy hạt nhân đã bị tai nạn dự trù sẽ hoàn thành vào năm 2021, thưa quý vị. Theo hãng tin thông tấn Pháp AFP thì cái việc tháo gỡ những cái thanh nhiên liệu hạt nhân trong cái nhà máy bị sóng thần tàn phá cách đây khoảng 5 năm là một trong những cái thách thức lớn nhất của cái công việc dọn dẹp khổng lồ, một dự án có thể mất khoảng 40 năm để mà hoàn thành. Các nhà khoa học từ lâu cũng đã cảnh báo rằng là hiện vẫn chưa có các công nghệ cần thiết cho cái công việc tháo gỡ những cái thanh nhiên liệu bị nung chảy, do đó cần phải đẩy mạnh cái công việc nghiên cứu để mà phát minh ra các loại công nghệ đó. Và phương thức từng được áp dụng tại nhà máy hạt nhân ở bên Nga Chernobyl bị nổ vào năm 1986 là chôn những cái thanh uranium trong bê tông và bỏ hẳn cái nhà máy này. Thế nhưng tuy nhiên chính quyền Nhật Bản đã loại trừ cái phương pháp này bởi vì lý do chính trị, do vậy cần phải sáng tạo ra một cái cách thức mới. Và trong cái dự án này thì Bộ Khoa học và Bộ Công nghệ Nhật Bản sẽ làm việc với Bộ Năng lượng Mỹ và Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia của người Pháp. Mỹ sẽ giúp Nhật Bản phát triển cái thiết bị cũng như là cái công nghệ để mà quản lý, để mà giải quyết những cái chất thải phóng xạ cường độ cao. Còn Pháp thì sẽ hợp tác với Nhật trong cái việc phát triển cái công nghệ điều khiển từ xa, sử dụng robot để mà giải quyết những cái hình ảnh có thể chịu được cái môi trường bức xạ cao. Làm sạch Fukushima là làm cho cái khu vực trở nên con người có thể sinh sống được, là một cái chính sách quan trọng của Nhật Bản. Tokyo muốn chứng minh rằng hạt nhân là một cái phương tiện sản xuất năng lượng hữu hiệu cho những nước nghèo tài nguyên thiên nhiên cũng như là Nhật Bản. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Âu Châu cho biết ngày hôm nay thì Macedonia đã đưa 1.500 người di dân bất hợp pháp trở lại bên phần đất của Hy Lạp sau khi những người này đã vượt qua hàng rào biên giới để vào Macedonia. Vào tuần trước thì cuộc nói chuyện đầu tiên do ông Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề nghị với cộng đồng Âu Châu là đổi lấy một số tiền 3 tỷ euro cũng như là một số các thỏa hiệp khác về vấn đề ngoại giao và thương mại với cùng với Đức, Đức và Đức Áo. Thì cả ba vị lãnh đạo này đã đồng ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận tất cả những người di dân bất hợp pháp đến từ Bắc Phi và Trung Đông để đổi lại những điều kiện trên. Và phía bên Đức và Áo thì họ đã đồng ý về chuyện này, nhưng mà thành phần còn lại của cộng đồng Âu Châu gồm 28 quốc gia khác thì hoàn toàn phản đối, cho rằng đây là một sự việc vi phạm những luật lệ về vấn đề di trú của cộng đồng Âu Châu và cần phải xem xét lại một cách kỹ càng hơn trước khi có thể nhận lời. Về phía Đức thì cho rằng đây là một sự việc rất là khẩn thiết, cần phải được thi hành ngay. Hiện tại thì Đức đã có gần 1 triệu người đến từ Syria và những quốc gia khác ở trong vùng thì đã chịu cái sự gánh nặng của rất là nhiều hàng trăm ngàn những người khác tới một cách bất hợp pháp. Và bây giờ giải pháp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận trở lại những người này được coi như là một giải pháp có thể giải quyết tình trạng những người tị nạn bất hợp pháp này, ít nhất là trong một thời gian đầu, để các quốc gia của cộng đồng Âu Châu có thể đưa ra những phương pháp khác để mà kết cứu họ một cách hữu hiệu hơn và có trật tự hơn. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần tin tức quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau vài thông tin thương mại.
Hãy cùng nhau mua sắm và tiết kiệm tối đa tại Teletron trong chương trình Vendors Direct Low House Sale. Mua lẻ rẻ hơn giá sỉ trong suốt tuần này. Máy giặt 343 đồng.
TV LED Sony 40 inch 388 đồng. 55 inch Smart TV 688 đồng. Sony XPR 4K 55 inch 1098 đồng. 65 inch siêu mỏng 2198 đồng. Mua với lò Bose Free Sony 32 inch.
Máy giặt 348 đồng. Bếp gas 398 đồng. Tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng. Tủ lạnh LG Fire cửa Black Diamond 3.388 đồng, karaoke Bose tặng một cặp gối thông minh Italy, máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng, free bộ nồi thủy tinh của Pháp.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, 8.799 đồng, tặng quà 600 đồng. Nệm Marti Flat Italy từ 2.999, free 1 bộ giường 1.500 đồng.
Sofa da Made in Italy, 35% off free Sony 48 inch, bàn ăn và giường ngủ Made in Italy tặng Sony 40 inch, ghế massage Cozia xoa bóp lòng bàn chân 2.999 đồng, tặng quà 500 đồng.
Teletron trong khu thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái, Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855 gia đình, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes, 1-855-442-3464.
Hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Tin nóng hổi, tin nóng hổi. Quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4 tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 980 ra ngày 16 tháng 3 với những mục sau đây. Có lẽ cũng có lúc bạn thắc mắc về sự liên quan giữa thực phẩm và dục tính. Trong số báo này, Trần Lý Lê sẽ giải thích một cách xác đáng và ý nghĩa về câu hỏi này. Sài Gòn có quán xá nào thú vị? Mời bạn theo chân Du Uyên đi cà phê quán xưa qua giọng văn dí dỏm tinh tưởng của cô. Bạn đang sử dụng email lâu nay, nhưng có thể bạn chưa biết hết những bí quyết độc đáo của phương tiện liên lạc này. Đoàn Xuân Thu sẽ truyền nghề qua bài phím mail của ông. Hai truyện ngắn Dì Mầm và Cô Gái Câu Mực rất thú vị. Bạn sẽ toát mồ hôi vì rung và rơi lệ vì thương cảm. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những tin tức về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Quý vị trở lại với tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên liên quan tới hình ảnh Hoa Kỳ do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, những lời lẽ bài xích di dân của các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ như ông Donald Trump đang làm cho nhiều người di dân có quy chế thường trú nhân rủ nhau nhập tịch để có thể đi bầu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm nay và sự chú ý của mọi người tới vấn đề di dân đã làm nhiều di dân quyết định nộp đơn xin nhập tịch để có thể đi bầu. Ông Ivan Parra là giám đốc chương trình quốc tịch của Liên minh Di dân Florida. Đây là một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở chính ở Miami, cho biết rằng năm nay số người muốn trở thành công dân Mỹ đã tăng vọt một cách bất ngờ. Năm ngoái thì ông cho biết cơ quan của ông đã phục vụ khoảng 500 người cho cả năm. Năm nay chỉ có trong 2 ngày cuối tuần thì cơ quan của ông đã phục vụ cho 400 người. Con số những người có thể sẽ trở thành cử tri mới ở Hoa Kỳ là một con số rất lớn, với gần 9 triệu người hội đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch. Riêng ở tiểu bang Florida, con số này là gần 1 triệu người. Các thường trú nhân trong đó có nhiều người đã sống ở Mỹ nhiều năm, cần được giúp đỡ để làm thủ tục và một cú hích để thực hiện những bước cuối trước khi họ có thể đi bầu tại quốc gia mà họ đang sinh sống. Với việc những người di dân bất hợp pháp tiếp tục bị trục xuất hàng loạt và những lời đe dọa của các ứng cử viên đòi hạn chế gắt gao số người được vào nước Mỹ, nhiều người ở Florida nói rằng những người có thể đi bầu hành xử quyền bỏ phiếu là một việc quan trọng hơn lúc nào hết. Trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, hệ thống siêu thị Costco đang âm thầm giảm bày bán thuốc lá tại một số những cái địa điểm kể từ 3-4 năm qua. Thưa quý vị, trang mạng mang tên là street.com đã trích dẫn lời của một phát ngôn viên của công ty này cho hay là họ có cái quyết định này, thế nhưng không loan báo rộng rãi ra. Giới phân tích nói rằng là Costco có hành động như vậy bởi vì cái thương vụ sản phẩm liên quan đến thuốc lá giảm ở mức 2 con số. Thế nhưng tuy nhiên Costco không cho là họ sẽ ngưng bán tại tất cả các địa điểm trong một sớm một chiều. Trong tổng số 488 địa điểm tại Mỹ của công ty thì có 189 địa điểm vẫn còn bán thuốc lá. Costco phỏng định là các doanh thu bán thuốc lá của họ chỉ chiếm khoảng 1% của tổng số thương vụ của họ mà thôi. Chúng ta thấy nhớ lại là vào đầu tháng 10 của năm 2014 thì hệ thống siêu thị CVS cũng đã chính thức thôi bán mọi sản phẩm liên quan đến thuốc lá tại tất cả những cái địa điểm của CVS. Sau khi loan báo quyết định này trước đó vào đầu năm, ông Larry Mello là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của CVS Health đã phát biểu qua một cái thông cáo hồi bấy giờ, đó là ngưng bán sản phẩm thuốc lá tại CVS là điều đúng đối với cả khách hàng lẫn công ty chúng tôi, nhằm giúp người ta tìm một cái cuộc sống lành mạnh hơn. Vào hôm 10 tháng 3 thì Thượng viện của California cũng đã thông qua một cái luật nâng cái tuổi hợp lệ được mua sản phẩm thuốc lá kể cả e-cigarettes lên từ 18 lên 21, và luật đang chờ một sự phê chuẩn của thống đốc Jerry Brown. Được biết là 31% doanh thu của Costco đến từ California. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin về các ngày mưa to gió lớn cũng như là đạn lụt đã khiến cho ngay vùng biên giới của giữa hai tiểu bang Texas và Louisiana đã phải bị đóng cửa dọc theo xa lộ 10 khúc đi ngang qua sông Sabine, và các tài xế cũng như là những người sử dụng tuyến đường này đã phải đi vòng hàng trăm dặm để có thể tránh được đạn lụt này đã gây tử vong cho 5 người trong suốt mấy ngày vừa qua tại các tiểu bang Texas, Louisiana, Mississippi và Arkansas. Thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, đã ra lệnh cứu trợ khẩn cấp cho 17 quận ở tại vùng phía đông và đông nam của tiểu bang. Riêng tại Louisiana thì ít nhất là đã có 6.000 nhà cửa và các cơ sở thương mại đã bị hư hại bởi lụt tại những vùng thấp, và các giới chức cứu cấp kể cả lực lượng vệ binh quốc gia đã phải cứu hơn 4.200 người dọc theo ít nhất là vào khoảng 27 giáo phận tại khu vực đã bị ảnh hưởng bởi nạn lụt này. Và mưa vẫn còn tiếp tục đổ vào Louisiana, và dĩ nhiên Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố cứu trợ khẩn cấp cho những vùng đang bị ngập lụt, và Louisiana thì hoàn toàn là được coi như là trong tình trạng khẩn cấp, và dĩ nhiên thống đốc của tiểu bang này đã có mặt tại những nơi này Và những sự việc mà người ta lo ngại nhất ở tiểu bang Texas là cá sấu có thể thấy tại những vùng có gia cư. Khi mà nước dâng cao thì cá sấu sẽ đi theo và thường thường có khuynh hướng lên trên bờ cao để mà tránh. Và do đó thì có thể, đó là theo lời của các giới chức an ninh quận Harris cho biết như vậy. Cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Chào quý thính giả cùng quý anh.
Vâng, thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Nẵng. Hoàng Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng, đến với chương trình này. Và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Xin thành thật cảm ơn.